Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, thì chiều thứ Năm vừa rồi, mùng 5 tháng 5, trong cuộc tranh luận về chính sách quốc phòng tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, thì giữa lao động và liên đảng tự do quốc gia, thì cái cuộc tranh luận này là một cuộc tranh luận về chính sách đầu tiên. Thì thưa anh, những cái tranh luận về chính sách, mà đặc biệt là chính sách quốc phòng, thì có thường xảy ra trong các cuộc bầu cử ở Úc hay không hả anh?
Vâng, thưa cô, Úc vốn được coi như là một cái đảo quốc thanh bình. Có một cái nền kinh tế phát triển và là một cái nước có nhiều đồng minh tin cậy. Vấn đề an ninh quốc phòng không thường là một cái đề tài tranh luận trong các cái chiến dịch tranh cử, ngược lại với các cái vấn đề mà chúng ta thường nghe thấy như là vấn đề kinh tế, di trú hoặc là an sinh xã hội vân vân. Nhưng mà trong cái bối cảnh thế giới và cái khu vực hiện nay đó, thì vấn đề quốc phòng nó đã trở thành một cái mối quan tâm hàng đầu của bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền trong nhiệm kỳ tới. Trong cái bối cảnh là có một cái sự trỗi dậy một cách khá hung hãn của Trung Quốc trong cái khu vực này. Chúng ta biết Úc là một cái thành viên của nhiều cái tổ chức và cái hiệp ước quốc tế, ví dụ như là Bộ Tứ, người ta gọi là The Quad, hoặc là cái hiệp ước quốc phòng giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ mà người ta gọi tắt là AUKUS. Úc cũng là một cái thành viên trong nhiều cái mạng lưới cũng như là những cái tổ chức phát triển kinh tế như là CCTPP và có quan hệ ngoại giao cấp chiến lược với nhiều nước. Nhưng mà cái sự trỗi dậy hung hãn của Trung Quốc trong cái thời gian gần đây đó, ví dụ như các cái vấn đề đe dọa Đài Loan, rồi bành trướng ở Biển Đông, hoặc là gài bẫy nợ đối với các nước nghèo trong cái khu vực qua cái dự án vành đai và con đường vân vân. Đặc biệt là cái thái độ thù nghịch của Trung Quốc đối với Úc trong cái thời gian vài năm qua, thì Canberra buộc phải có một cái chính sách quốc phòng thích hợp, và do đó cái vấn đề quốc phòng nó trở thành một trong những cái đề tài chính trong cái cuộc tranh cử kỳ này, thưa cô.
Cho đến nay thì người Úc tất nhiên là ai cũng muốn biết, cử tri đều cần biết là mỗi đảng sẽ tuyên bố những cái chính sách cụ thể nào về quốc phòng mà quan trọng cho tương lai an toàn của nước Úc, ít nhất là trong 3 năm cầm quyền sắp tới. Thì trong cuộc đối đầu hôm thứ Năm, anh có nhận thấy là những cái chính sách quốc phòng mà hai bên đưa ra đã được bày tỏ rõ ràng chưa ạ?
Cái cuộc tranh luận giữa hai ông Peter Dutton, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Brendan O'Connor, tức là phát ngôn viên đối lập về quốc phòng đó, đã không tạo được một cái ấn tượng rõ rệt gì về cái tương lai an ninh của nước Úc. Họ đã không đưa ra những cái chính sách cụ thể nào mà mới mẻ, ngoại trừ những cái điều mà người ta đã biết rồi, những cái điều mà từ lâu nay tôi và cô cũng như là nhiều người dân Úc khác cũng đã biết, ví dụ như là qua những cái hiệp ước mà chúng ta đã vừa nói là AUKUS hoặc là The Quad vân vân. Thì trong cái cuộc tranh luận ngày 5 tháng 5 vừa qua đó, dường như là phía Liên đảng Tự do Quốc gia đã chiếm được một cái thế thượng phong với một cái sự là tranh luận khá là sôi nổi giữa hai ông Dutton và ông O'Connor. Tuy rằng là không bên nào hạ đo ván được bên nào, nhưng mà người ta vẫn thấy rằng là hai bên vẫn duy trì những cái cam kết gần như là giống nhau, đặc biệt là cái chính sách quốc phòng của Úc đối với Trung Quốc chẳng hạn.
Thưa anh, vậy thì đi vào cụ thể cái nội dung mà hai bên đã tranh luận hôm thứ Năm đó, thì có nhiều nhà bình luận người ta cho rằng là những cái tranh luận, những cái lập luận mà liên đảng phía ông Dutton á nhắm vào phe lao động thì không có gì mới, và nhiều năm rồi người ta cũng nghe, như là anh cũng đã nói lúc nãy đó, là những cái chủ đề tranh cử về quốc phòng, về chính sách quốc phòng thì hai bên có những sự đồng thuận và đều có những lập luận giống nhau. Ông Dutton nói đó là nếu mà trao nước Úc vào cho lao động thì hãy cẩn thận đó, bởi vì là có thể lao động sẽ nhượng bộ hoặc là yếu thế trước Trung Quốc và có thể sẽ cắt giảm chi tiêu về quốc phòng nếu mà thắng cử chẳng hạn. Thì theo anh, những cái lập luận như vậy có đúng hay không, và có đủ thuyết phục để mà cử tri mà còn suy nghĩ đó thì họ thay đổi suy nghĩ của mình hay không, nhất là trong tình hình hiện nay ạ?
Trong cái tình hình hiện nay, khi mà vấn đề quốc phòng nó trở thành quan trọng hàng đầu, thì chúng ta thấy rằng là đây có thể là một cái mặt trận, một cái chiến trường mà hai bên có thể là quyết liệt tranh đua với nhau. Không phải là không có lý do mà liên đảng tấn công đảng đối lập, tức là đảng lao động như vậy. Và thí dụ gần đây thì người ta cũng nhìn thấy những cái lý do hay là những cái cáo buộc của ông Dutton đối với đảng lao động. Thí dụ như là trường hợp của thượng nghị sĩ Dastiari ủng hộ cái đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Thí dụ như là các cái đại gia gốc Hoa ở Úc có quan hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc đó, thì cũng đã quyên góp tranh cử cho đảng lao động dù là công khai hoặc là ngấm ngầm. Và một cái trường hợp nữa mới đây thì là thượng nghị sĩ Christina Kennelly, một cái ứng cử viên của cái đơn vị Fowler nơi có đông người Việt đó, thì cũng đã tiếp xúc với các cái nhân vật và tổ chức ngoại vi của Trung Quốc trong cái chiến dịch tranh cử của bà vân vân. Thì đây là những cái thí dụ mà hoặc là những cái trưng dẫn mà phần nào đó cũng có tác động đến cái quyết định của cử tri. Trong cái cuộc tranh luận thì ông Dutton cũng trưng dẫn lời phát biểu của thượng nghị sĩ Penny Wong là phát ngôn viên đối lập về ngoại giao của đảng lao động. Thì bà sẽ nói là bà sẽ đi Bắc Kinh, sẽ đi nói chuyện phải quấy với ông Tập Cận Bình để mà tái lập một cái tình trạng ổn định và gọi là an ninh cho nước Úc, hoặc là của cựu lãnh tụ đối lập là ông Mark Latham chẳng hạn. Cách đây hơn 10 năm trước thì khi ông Mark Latham là lãnh đạo đảng lao động thì ông có nói là nếu mà cầm quyền thì đảng lao động sẽ đưa nước Úc tách ra khỏi liên minh với Hoa Kỳ v.v. Thì tất cả những cái trưng dẫn này của ông Dutton nó cũng có một cái ảnh hưởng nào đó trong cái suy nghĩ của của cử tri Úc nếu mà họ đến thùng phiếu vào ngày 21 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên thì đảng lao động cũng đã công khai lên tiếng ủng hộ và cam kết duy trì những cái chính sách mà liên đảng chủ trương về mặt quốc phòng. Ví dụ như là duy trì hoặc là có thể là tăng cường ngân sách quốc phòng hiện nay là khoảng cỡ 1,7% của GDP, rồi cũng sẽ duy trì cái sự hợp tác chặt chẽ với lại cái liên minh Anh-Mỹ-Úc AUKUS hoặc là The Quad, tức là cái người ta vẫn thường gọi là bộ tứ đó, Ấn, Úc, Mỹ, Nhật và các cái nước nói tiếng Anh hoặc là cái mạng lưới tình báo của các nước nói tiếng Anh gọi là Five Eyes và hợp tác với các quốc gia trong vùng có cùng cái quan ngại về vấn đề Trung Quốc. Riêng về những cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là giữa hai bên gần như là có một cái nhìn giống nhau về vấn đề quốc phòng, đặc biệt là đối với cái sự hợp tác quốc tế và trong cái khu vực.
Khi mà lao động tấn công liên đảng đó thì cái sự công kích lại tập trung vào những cái chủ đề chẳng hạn như là liên đảng đã làm rạn nứt những cái mối quan hệ gọi là chiến lược với các nước khác, hoặc là không phải chiến lược thì những mối quan hệ tiềm năng mà có thể bảo vệ cho sự an toàn của nước Úc trong tương lai. Bên lao động cũng cho rằng đó là liên đảng đã nắm những cái dự án lớn quá tham vọng, chẳng hạn với AUKUS, trong khi chưa đủ tầm thì sẽ không mang lại những hiệu quả thiết thực. Chẳng hạn là cụ thể đó là Hiệp ước An ninh giữa Solomon và Trung Quốc đã cho thấy cái sự thiếu sắc bén của Úc trong cái trường hợp này và khiến cho Mỹ thất vọng và phải lên tiếng cảnh báo. Thì thưa anh, có thật là liên đảng đã làm tốt về mặt quốc phòng như là họ từng thể hiện ra không ạ?
Cái chuyện đảo quốc Solomon không phải là một cái trường hợp duy nhất cho thấy một cái người ta gọi là cái lỗ hổng an ninh trong các cái chính sách quốc phòng và ngoại giao của Úc. Thì ngay chính trên cái lãnh thổ của mình chẳng hạn, Úc cũng đã tự bắn vào chân khi cho một cái công ty Trung Quốc có liên hệ gần gũi với đảng Cộng sản Trung Quốc thuê dài hạn cái hải cảng Darwin với một cái giá rẻ mạt. Chúng ta cũng nhắc lại là hồi năm 2015 thì chính phủ của lãnh thổ Bắc Úc đã ký một cái hợp đồng cho thuê mướn cái hải cảng Darwin có cái thời hạn là 99 năm với một cái giá rẻ bèo là $500 triệu. Nếu mà chúng ta chia đều ra thì mỗi một năm thì Trung Quốc chỉ thuê cái hải cảng này với giá $5 triệu mà thôi. Thì cả hai cái trường hợp đảo Solomon cũng như là hải cảng Darwin đó, nó đều xảy ra dưới cái thời của chính phủ liên đảng. Và vì vậy đó thì chính phủ liên đảng, nó là nước Úc đó, không có thể trách ai được và viện bất cứ một cái lý do gì để bào chữa cho những cái sai lầm này. Dĩ nhiên là những cái chuyện đó người ta có thể phê bình như là một cái sự thiếu sắc bén hoặc là một cái sự nghe là thiếu cẩn trọng của Úc trong vấn đề an ninh. và nó cũng đã khiến cho các cái quốc gia đồng minh của Úc lấy làm lo ngại, đặc biệt là Hoa Kỳ chẳng hạn. Về cái tham vọng của liên đảng trong cái mối quan hệ với các cái quốc gia đồng minh, đặc biệt là cái hiệp ước AUKUS chẳng hạn, thì chúng ta thấy đây là một cái vấn đề nó khá phức tạp và nó ở một cái bình diện rộng lớn hơn nhiều, chứ không phải chỉ là một cái mối quan hệ giữa ba nước mà thôi. Người ta coi AUKUS như là một cái khối NATO ở châu Á vậy, và vì vậy đó thì nó cũng có thể là một cái phòng tuyến an ninh rất là vững chắc, nhưng mà nó lại đòi hỏi nhiều cái kỹ thuật công nghệ cao, một cái thời gian rất là dài để có thể thực hiện được, và nó còn có liên quan đến những cái vấn đề là những cái chiếc tàu ngầm nó sẽ được xây dựng ở đâu. Phía Úc thì muốn xây dựng ở Úc để tạo công ăn việc làm thêm và để huấn luyện cho lực lượng hải quân Úc v.v. Nhưng mà nói chung đó thì cả lao động lẫn liên đảng đều coi đây là một cái phòng tuyến an ninh vững chắc cho mình. Thì ngoại trừ những cái là sai sót hoặc là những cái thiếu thận trọng để trong các vấn đề mà quần đảo Solomon hoặc là ở hải cảng Darwin, thì chúng ta cũng ghi nhận là liên đảng cũng đã có những cái biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia khá hữu hiệu khi mà liên kết với các nước đồng minh để tăng cường cái khả năng phòng thủ và phản công, như là những cái chuyện như chúng ta đã nói rồi. Thì những cái điều này cũng diễn ra dưới cái thời của chính phủ liên đảng. Và riêng về phía liên đảng lao động thì vì họ không cầm quyền ở trong 10 năm qua, cho nên dân Úc không thực sự biết được thì họ sẽ thực hiện cái chính sách quốc phòng hữu hiệu như thế nào. Cái thành tích quốc phòng đáng kể dưới cái chính phủ lao động đó là thành lập căn cứ thủ lục chiến Mỹ ở Darwin, và nó cũng đã phần nào góp phần là bảo vệ cho nước Úc tránh được những cái sự tấn công có thể có đối với những cái nước bên ngoài. Ở đây chúng ta nói thẳng một cách là bởi một cái nguy cơ bị tấn công bởi Trung Quốc chẳng hạn. Thì đảng lao động cũng đã tập trung phản công lại những cái luận điểm của bên phía chính phủ liên đảng rằng là cái chính sách quốc phòng của đảng liên đảng nó đã không bền vững và không liên tục. Chúng ta thấy rằng là họ trưng dẫn rằng là trong gần 10 năm cầm quyền vừa qua đó thì các chính phủ liên đảng liên tục đã có đến khoảng cỡ 8 bộ trưởng quốc phòng. Riêng trong 4 năm cầm quyền của ông Morrison là có đến 4 bộ trưởng quốc phòng, và vì vậy cái chính sách quốc phòng của Úc không phải là một cái quan điểm nhất quán, mà nó có sự thay đổi tùy theo ai sẽ là người lãnh đạo bộ quốc phòng. Và do đó thì không biết trong tương lai khi nếu mà liên đảng quốc gia tự do tái đắc cử cầm quyền tiếp tục trong 3 năm nữa thì sẽ còn có bao nhiêu bộ trưởng quốc phòng lên thay thế.
Về mặt cá nhân của hai người tham gia cái cuộc đối đầu về chính sách quốc phòng hôm thứ Năm, thì anh có thể nhận thấy có một cái điều gì đặc biệt và thú vị từ hai người này ?
Thật ra đó thì nó không có một cái chiến trường đẫm máu trong cái cuộc nghĩa là họp báo ở câu lạc bộ và báo chí quốc gia ở Canberra trong ngày 5 tháng 5 vừa qua. Chúng ta thấy rằng là ông Peter Dutton là một cái nhà tranh luận khá nghĩa là hùng biện, và ông cũng dường như cũng đã học bài rất là kỹ và đã có những cái đòn tấn công khá mạnh mẽ đối với đối phương. Tuy vậy thì ông O'Connor cũng không phải là một cái người lép vế. Chúng ta biết là ông Brendan O'Connor là một cái nhân vật hàng đầu trong cái ngồi hàng ghế đầu của bên phía đảng đối lập, có nhiều cái kinh nghiệm trên chiến trường, và ông cũng đã có những cái phản đòn một cách khá ngoạn mục đối với những cái cáo buộc của ông Peter Dutton. Và theo tôi thì cái cuộc đấu khẩu hay là một cái cuộc tranh luận truyền hình như vậy đó, nó cũng đã chứng tỏ rằng là hai bên đều đặt cái vấn đề quốc phòng lên hàng quan trọng đầu tiên, và do đó có thể đây sẽ là một cái điểm thắng bại trong cái chiến dịch này, mặc dù rằng là chúng ta còn đến 2 tuần nữa thì mới đến ngày đến thùng phiếu. Một cái ghi nhận khác mà tôi cho là thú vị đó là chính thủ tướng Scott Morrison cũng đã không trả lời một cái câu hỏi rằng là liệu ông có sẽ ra đi hay không nếu mà cái cuộc kết quả của cái cuộc bầu cử đưa đến một cái quốc hội treo. Một cái quốc hội treo, thưa cô, là một cái quốc hội là không có một cái đảng nào chiếm đa số để tự thành lập chính phủ, mà là phải tùy thuộc vào cái sự là ủng hộ của các đảng nhỏ hoặc là các cái dân biểu độc lập. Và cái điều này cho thấy rằng là chính phủ liên đảng cũng đang ở một cái tư thế chuẩn bị hay là có thể sẵn sàng liên minh với các cái đảng nhỏ hoặc là các cái đảng các cái dân biểu độc lập để tiếp tục cầm quyền. Và ngược lại, đây cũng là một cái bối cảnh hay là một cái trường hợp có thể xảy ra cho đảng Lao động nếu mà họ không có đạt được cái số phiếu là 50% cộng 1 tại quốc hội.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dương.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.